Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Huyền giác, Đại giác, Chánh giác, Chân thức, Thức giác. Người khôn là phải biết sửa mình sửa mình cho toàn thiện, toàn hảo, toàn tốt, toàn mỹ. Đó là cái công phu một kỳ công. Ở trong kỳ ba này, kỳ chót xuống thế gian là để học cái luật này, trở về với chánh giác. Bản chất bây giờ tôi thấy rằng tôi nhịn, tôi thấy tôi thua, nhưng mà tôi thua và thắng một lượt. Tôi tiến cả hai, tôi đi xe hai bánh thay vì tôi đăm đăm có một. Một cái bánh nó sẽ ngã, nó sẽ té, mà bây giờ tôi đi xe hai bánh nó vững rồi. Cho nên nắm lấy cái đó mà đi, nắm lấy cái đó mà trở về với chân thức của chính mình để mà sống. Sống trong chân thức, chứ không phải sống trong căn nhà, không phải sống với ngoại cảnh, sống với chân thức. Các bạn đang sống với chân thức của các bạn để thấy rõ nguyên lai diện mục của mình, không phải mặt này, trở về với chân không ở bên trong, đó mới là tinh lành cho tất cả. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói trở về với chân giác, khai thác khả năng sẵn có của chính mình? Chân giác là gì? Chánh giác là sao? Con đường chánh giác là như thế nào? Huyền giác là gì? Đại giác thì như thế nào? Người tu muốn tiến tới đại giác thì phải làm sao? Chân thức là gì? Sự liên hệ của nó với sự suy nghĩ thông thường ra sao? Tự thức là gì? Thức giác ra sao? Chân như là gì? Chân điển là sao? Tà điển là gì? Tà niệm, chánh niệm ra sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Người tu không mở được thức bình đẳng thì chưa đến đâu hết. Cái tâm họ không sáng, mở được thức bình đẳng rồi là cái tâm họ sáng, đó kêu bằng huệ. Thiếu thức bình đẳng là tâm không sáng. Người tu mở miệng thì nói chuyện bình đẳng. Thành ra mọi người kính mến, thương yêu. Chúng ta phải hiểu rõ ta để cho mọi người kính mến và thương yêu. Cho nên phải thực thi cho kỳ được, thấy ta là ánh sáng trong thanh tịnh mà ra, không có bị lệ thuộc bởi một ai. Chúng ta sống cho bao nhiêu nghìn năm luân hồi tại thế thì chúng ta phải làm việc cho bao nhiêu nghìn năm sau. Họ biết ta là đủ rồi, cứ đi tới đi để học. Tự cách mạng lấy tâm linh để tiến hóa, không có bị rời rạc đâu. Dù cho tương lai có chia ra kẻ đông người Tây, nhưng mà kỳ thật, huynh đệ trong quả địa cầu cũng đang sống chung trong nguyên khí của đấng cha lành, không bỏ nguyên khí của càn khôn vũ trụ được, không có một ai bỏ được, không có một ai từ chối được. Đức Thầy từng nhắc, một tia sáng của vũ trụ cứu biết bao nhiêu vạn linh, sinh linh tại thế gian. Tu vô vi, thực tập, khai triển để cho nó đi tới, không bao giờ giữ một phần tâm tối, ngu muội, tranh chấp với một cái lý lẽ nhỏ mà không cần thiết. Phải làm những điều cần thiết ngay tức khắc, không còn bao nhiêu tuổi nữa, lo niệm Phật, thăng hoa, sáng suốt. Đại trưởng phu thức tâm, khai mở tâm thức, tự làm chủ lấy chính mình, dám dấn thân, dám hy sinh thì mới ảnh hưởng được người khác. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thì mức tiến tất cả những gì thầy đã nói con, cái vốn của con là trí tuệ của con, mà con phải tu để mở cái trí tuệ con ra, thì giờ lâm chung cái trí tuệ con vẫn sống động, không có mất. Trí tuệ là vốn của con, chứ không phải căn nhà là vốn của con, tiền bạc là vốn của con, xác không phải vốn của con, trí tuệ là vốn của con. Thì khi con người có trí tuệ phải biết tha thứ và thương yêu, đó là một người đại giác. Còn người mà không biết tha thứ và thương yêu, tranh chấp là một tiểu nhân, tội hồn. Con hiểu không? Thì con hiểu rõ cái đường đó con làm. Nếu con làm một tiểu nhân, rồi một tội hồn, rồi con tranh cãi gì ta rét con kẹt ở chỗ trình độ đó thôi. Mà con biết tha thứ và thương yêu thì con đi tới chỗ vô tận, một đại giác. Hiểu không? Cho nên Phật không có nói chuyện với người ta, không có nói bằng lời, chuyển ý thôi. Khi con thanh tịnh, tự nhiên con hiểu, nhưng mà con muốn nói lại nó không được. Đó là Bồ Tát đồ cho con. Con nhập định, con hiểu một chiều rất sâu xa mà con muốn nói lại với gia đình nó không được. Đó là Phật đang nói chuyện với con. Mặc dù con là một giống dân nào Phật cũng nói được. Định giới là nói được tất cả văn ngôn của thế giới. À, hiểu không?
Thưa Thầy, con có câu hỏi. Tuy rằng là sáng nay có thảo luận với anh em, nhưng mà cũng hiểu được phần nào, nhưng con xin Thầy giảng nghĩa thêm cho con được hiểu rõ hơn. Trong những năm đầu khai đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế có giáng cơ chạy đạo cho những bài thơ mà con được nhớ được như sau. Vào dòng huynh đệ khá thương nhau, một đức trỗi hơn một phẩm cao, quyết chí thiên đường men bước tới, phải nhiều máu thịt mới đồng bào. Kính Thầy, câu thứ hai con không hiểu rõ, và câu thứ tư xin Thầy minh giải.
Cho nên cái hạnh hy sinh đó, nhiều nãy giờ tôi giảng là giảng hết trong bốn câu đó có hết rồi. Cái hạnh hy sinh cao cả của chúng ta. Chúng ta có hạnh hy sinh nhiều chừng nào chúng ta mới hòa tan với Thượng Đế được. Kết luận Ngài chỉ khuyên người trở về cõi thanh nhẹ mà để làm việc với Thượng Đế mà thôi. Cho nên cái cơ phổ độ chúng sanh, lời vàng ý ngọc của Ngài, mà chúng sanh thực hành không đúng. Thực hành không đúng, không chịu hy sinh, không chịu hy sinh cái tánh hư tật sâu của mình, còn giữ quyền lực, không bao giờ thơ với Ngài được. Thấy chưa? Cho người tu chân giác biết nghe lời nói của Thượng Đế là phải buông bỏ trong nội thức, giữ cái thanh quan để tiến thân. Nói rất rõ ràng.
Nói về điển văn, kiểu điển giới văn ngôn, mà lấy phàm tâm lượng xét thì làm sao mà lượng thấu. Cho nên phải hành là mới thấy. Còn không hành không thế nào mà lượng xét được kinh kệ nói gì. Thành nên lạc đạt luôn. Rồi nó cho đó là cao quá. Đâu phải cao, ở trong ta mới gì nói cao. Tại vì mình không có trong lành, chưa mở ra mình thấy cao thì kỳ thật mà. Cũng mượn cái pháp mà khứ trực lưu thanh rồi thấy lời đó là lời thanh chứ đâu phải lời trượt. Mình lấy lời trượt làm sao mình giải lời thanh. Thì mình phải hành cho có thanh mới hòa thanh. Nhưng mà cảm thông sự truyền cảm của chư Phật. Chư tìm, thấy chưa? Nó hiển hiện trước mắt không phải xa, nhưng mà thiếu hành mà thôi. Rốt cuộc là cũng phải thực hành để tự đạt. Nhưng kiếp này không được thì kiếp sau cũng phải thực hành. Cho nên bề trên dạy từ từ hạnh ngộ việc này rồi hạnh ngộ việc khác để thức tâm. Tất cả đều tu chứ không phải là chưa tu, mà tất cả đã và đang đi chứ không phải chưa đi. Nếu thức tâm sớm một chút đi nhanh chút, bớt lười biếng đi. Còn nếu mà thức tâm chậm thì sự lười biếng gia tăng. Thì đằng này tu chỉ có cái pháp kêu là cấm lười biếng, nhưng không cấm gì hết. Cái gì để tự nhiên đó, rồi từ từ nó sẽ thức tâm rồi nó mới giải ra. Chứ không có buộc người ta phải là làm việc này việc kia, mà không có. Mà chỉ mỗi người phải hành để đạt sức khỏe trước. Mà từ cái sức khỏe đó nó thức giác. Thức giác rồi nó từ bỏ những cái tánh hư thật xấu của nó. Mới là kiểu trường giác. Buộc nó là không. Là tà. Để nó tự giác mới là trường giác.
Với Đức Thầy là con không biết tại sao con trong thời gian con thiền mới ban đầu thì con tự coi con được cái cuốn Tôi Thành Đạo của ông Hồ Văn Em, và con tự đó mà con đã coi theo đó mà con thực hành phát thiền. Tại vì con cũng không có tuy lỡ bỉ, nhưng mà con không có liên lạc với lại các bạn đạo khác, mà cũng không có liên lạc với tiền đường của là gia đình của anh Trang. Con mới chỉ có đến đây khoảng 2 tháng nay thôi, nhưng mà trong 2 tháng nay con có cái gì thúc đẩy đó, làm cho con phải dứt bỏ hết mọi chuyện mà trước đây con thấy con cần thiết, nhưng bây giờ con thấy con không cần thiết nữa. Và con cũng không hiểu tại sao cái duyên lành đưa đến có những cái có lẽ là thầy đã biết, nhưng mà lúc nào trong thâm tâm con cũng nghĩ thầy ở kế bên cạnh con mặc dù chưa bao giờ gặp mặt. Và trong 2 tháng nay con có thể nói là hầu như mọi chuyện ở đời nó không có quan trọng đối với con nữa. Nhưng có một điều là tại sao con cứ sợ, không biết cái gì còn làm cho con sợ mà con cứ sợ. Mặc dù con thấy trong thời gian con thiền Nhất là hai tháng gần đây là con thấy cái sự thay đổi và phát triển trong tâm linh của con rất nhiều. Nhưng con cũng không biết tại sao mà con cứ sợ. Vì con xin thích thầy.
Sợ đó là cái chứng minh từ đời mình bước qua đạo, cái lĩnh vực mới, thì trong đó nó đi tới chỗ thanh nhẹ, chấn động nó còn yếu. Cứ lo niệm Phật, ngày đêm lo niệm Phật thì nó hết sợ. Ai cũng tu cũng phải qua cái giai đoạn đó. Tôi mới thấy rõ, trước kia mình là tâm ma. Càng tu thì càng thấy cái tâm ma của trước kia là không hiểu gì hết. Rồi đi vô nó càng sợ, rồi nó trụ tâm, nó hết sợ nữa. Bồ nguyên tử xuống nó cũng không sợ nữa. Lúc đó nó bừng sáng trong nội tâm. Cái ý chuyện lành nó có, tâm tự ý nó có. Thế đây là con đang dọn gánh trở về với sự chân giác của chính mình. Trên đường đi nó phải gặp như vậy, không sao đâu. Cứ lo niệm Phật đi. Càng sợ để cho con niệm Phật nhiều. Sợ là càng sợ càng niệm Phật nhiều thì cái tâm thức nó sẽ quân bình trở lại. Và nó thanh nhẹ.
Trước khi hết lời để hỏi thầy, tại vì con cũng đã nghe băng và con đã hiểu hết những cái thắc mắc của con. Là thầy đã giải đáp và những cái bạn đạo khác đã thắc mắc, coi như là con đã thắc mắc. Cho nên con cũng không có muốn hỏi thầy cho nhiều, tại con sẽ ý thức theo đó mà con chưa dành. Cho nên trước khi hết lời, con xin phép được không thầy hai cái để tạ tội trước khi con tiến chưa thêm bước nữa.
Tu nó phải có sự thay đổi từ trần trược mà tới thanh tịnh, phải có sự thay đổi. Nhưng mà sau khi con được đứng ở trên này nói chuyện rồi về hết sợ, thì bớt sợ, không còn sợ nữa. Tại sao? Là luồng điển đang chiếu cho con, tâm tư nó càng mở mà càng dễ hiểu đạo nhiều hơn. Cho nên lên đây là khác. Luồng điển làm việc cho con khỏe mạnh, không có sao hết. Tâm tư nó sẽ mạnh lên, không có sợ ma quỷ nữa. Mình từ lãnh vực qua ma quỷ, mình bước qua về chân giác, về phần hồn thì sẽ mạnh tiến. Mình học cái dũng, từ đây về sau có những trở ngại nhưng mà con vẫn qua được, là dũng. Khi trở ngại là nó tạo cho chúng ta có cơ hội dũng để tiến qua. Cho cái trở ngại không có phải là phá hoại đâu. Trở ngại đó là giúp cho chúng xây dựng cái dũng tâm tiến qua của chính mình.
Tại thế giới đang học có chữ nhẫn thôi, và tới ngày hôm nay chưa có kết thúc được. Còn ở trong sự tranh chấp mê lầm, tưởng rằng cõi này là cõi vĩnh cửu, nhưng mà nó đã có luật hết rồi. Chúng ta chỉ sống tạm, học cái chữ dũng, chữ bi, chữ trí, chữ dũng, rồi mới ra đi. Bi là chỗ nào? Mang cái thân xác này, phải biết yêu thương, phải biết xây dựng, phải biết lo lắng cho cái thể xác này. Rồi từ cái thể xác này phát triển ra nên duyên của tình đời, lại còn phải biết xây dựng cái nền tảng yêu thương, rồi lo cho con cái, lo cho xã hội. Đó là học dùng cái trí khai triển, cái bi, cái trí khai triển để xây dựng nơi nơi được có phương tiện sống hiện tại. Dũng là phải chấp nhận tất cả những cái hoàn cảnh đưa đến. Đã có quy luật hết rồi, chúng ta học cái chữ nhẫn, dũng để tiến. Cho nên mọi người thực hiện ở trong cái nguyên ý của bi, trí, dũng. Nhưng mà cuộc đời nó lôi cuốn, nhiều khi đem cái tánh ra thể hiện cái bản chất tham sân si, hỷ nộ ái ô dục, rồi lầm than cuốn cuồng trong cái khổ cảnh tại thế mà quên cái đường về của chính mình. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã hiểu được rồi. Quay vào trong, thấy rõ chúng ta xuống đây học, rồi chúng ta phải ra đi. Đó, có kẻ lão, có người lớn, có người nhỏ, chúng ta thấy rồi, nam phụ lão ấu, rồi lần lượt phải ra đi, sau bài học của mỗi cá nhân. Phải đi, phải tiến, và phải học nữa, tiến hóa vô cùng, nó mới sánh hòa với cái ý chí của Thượng Đế. Vì Thượng Đế, chúng ta chiết từ Thượng Đế mà ra. Ngày hôm nay chúng ta học bi trí dũng, để trở về với sự chân giác của bi trí dũng, thì đi chỗ thanh thoát đời đời bất diệt.
Cho nên lần lần chúng ta lại ít nói, ít phê và tự thức.
đó là mở đường cho triết giới. Nhờ triết giới trong nội tâm chúng ta thức, chúng ta mới đạt tới chân pháp ở bề trên. Lúc đó không còn sự lo âu. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng hạnh phúc là gì? Giá trị của hạnh phúc là gì? Mùa xuân là gì? Thế gian biết mùa xuân nhưng mà không hiểu mùa xuân. Chúng ta tu chúng ta mới thấy mùa xuân. Vạn linh đều tươi đẹp trong cơ tạng các bạn. Hình ảnh các bạn đều tươi đẹp. Hành động văn hoa cởi mở. Thức thức quan thông. Không bị kẹt nữa. Đó mà là mùa xuân đó bạn. Mùa xuân của tình đời chỉ thấy màu sắc mà thôi. Mùa xuân của tâm đạo quan thông mà tự tiến. Thấy rõ rệt mùa xuân của tâm đạo.
Còn tôi là con Ngài, tôi xứng đáng là Ngài. Tôi phải trì cái chí, thực hiện cái trì được và khai triển tất cả mọi giới khả năng sẵn có của chính tôi mới là đúng là con của Thượng Đế. Chứ không phải nói ôi Thượng Đế nói vậy tôi phải đi nói cho người ta vậy, số cuộc không được cái gì đâu bạn. Bạn cũng là bạn, không bao giờ phát triển. Cho nên bạn phải trở về với cái ngồi chánh giác của các bạn. Các bạn mới tương ứng được thiên ý. Các bạn mới thấy là ta là con của Thượng Đế. Nhưng mà con Thượng Đế là biết luật trời. Phải đàng hoàng hơn, phải tu luyện nhiều hơn, phải cố gắng nhiều hơn. Sa sút một ly là ma quỷ nó dẫn đi. Phải nhớ cái câu này. Cho nên chúng ta biết luật thế gian, quen tổng thống, chúng ta càng tôn trọng luật lệ hơn. Nhiều người tưởng quen tổng thống thì muốn làm gì làm, cái đó là sai lầm. Biết luật phải trọng luật.
Nên phải hiểu rằng tất cả Thượng Đế đã an bài cho các bạn không có khả năng. Chúng ta phải ở trong cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Không có một người nào tránh khỏi được cái nguyên lý này. Cho nên chúng ta chỉ chấp nhận học hỏi và tiến hóa. Nên tôi mong rằng các bạn nên nghiên cứu kỹ hơn và thực hiện sáng suốt hơn. Và đừng đem cái đạo mà lợi dụng vĩnh đời rồi nói cái chuyện ảo tưởng. Cho nên tôi đem tất cả những cái khả năng mà tôi lượm lặt được trình bày cho các bạn. Mong các bạn sẽ lượm lặt nhiều cái hay hơn và trình bày cho chúng sanh tại thế. Đừng bị lừa gạt nữa. Chính họ phải chịu trách nhiệm thực hành, vì họ là con của Thượng Đế, phải quy về với nguồn cội. Đó là chánh giác. Cho nên không nên rằng nói là chỉ ông Phật lớn hơn hết. Không có Thượng Đế, không có đấng tạo hóa làm có chúng sanh mà tu thành Phật. Cho nên đừng có phụ lòng Thượng Đế. Người thế gian nhiều khi cho ăn học, coi khinh thường cha mẹ. Đó là đáng tội, bất hiếu. Chúng ta không nên thực hiện điều bất hiếu. Có cha mẹ mới có chúng ta ngồi đây đàm đạo. Có trời đất mới có chúng sanh để học hỏi tu tiến. Cho nên chúng ta phải biết rằng đấng Thượng Đế là đấng duy nhất cả cả không vũ trụ. Cho nên Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn là cha của muôn loài vạn vật. Khi mà chúng ta ý thức được là chúng ta chung trong một gia đình, cơ hội tiến hóa chung để xây dựng tâm linh cho cả cả không vũ trụ. Thì bây giờ chúng ta mới thấy rõ rằng cùng cha ao mẹ Thượng Đế đã ban bố cho chúng ta, và chúng ta đã phụ lòng Ngài rất nhiều, trì trệ vì sự tham muốn chậm trễ về của cái, về sự tranh chấp và không tiến tới được. Cho nên chúng ta ý thức rồi, chúng ta phải buông bỏ và phải từ bỏ những cái hành động bất chánh đó để tới cái sự sáng suốt vô cùng mà Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta phải giữ lấy để tiến.
Thơ ngày 10 tháng 2 năm 1985. Thưa các bạn, hôm nay là buổi chung thiền tại thờ. Chúng ta đồng giữ thanh tịnh, hướng tượng và nhận lấy những món quà các bạn đạo khắp thế giới đã gửi gắm nơi tôi chuyển đến các bạn. Đây là trạm chót của Úc Châu. Trong ít hôm nữa tôi sẽ rời khỏi đây đi qua Hồng Kông. Nhân dịp này
chúng ta chung thiền để tưởng niệm về trên và cảm ơn Thượng Đế Đấng Cha Lành đã cho chúng ta có cơ hội tương hội nơi đây trong tình thâm huynh đệ tỷ muội, tương giao trong một ý chí vô cùng thanh thoát, tự tu tự tiến, quyết tâm chọn một con đường trở về với chánh giác, trở về với chúng ta, trở về với phần hồn, trở về với sự hòa ca cả không vũ trụ đã và đang chờ đợi chúng ta. Mọi người chúng ta đã khép mình trong thanh tịnh, không hướng ngoại, vì hành đạo chẳng dằn đạo. Tâm chúng ta luôn luôn thanh thản và nâng nâu Phật chánh yếu, đó là thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta đã được có đường lối, có pháp khai mở bộ đầu, khai mở ngũ tạng để quy hội một chân điểm ngay trung tâm bộ đầu, đó là quy tâm, quy tâm đạo pháp. Thì cái chân tâm của chúng ta có rõ, rất mạch lạc rõ rệt trung tâm bộ đầu, xuất phát lên thanh nhẹ. Thanh nhẹ là hòa hợp với trời, đạo trời phát hiện, hòa hợp với tất cả càn khôn vũ trụ, hòa hợp với vạn linh tại thế, để nhận ra chân tướng của từ bi. Chúng ta học từ bi và thực hiện từ bi,
phải có cái bằng chứng xuất được, phải nhập được. Còn nếu mà nói rằng tôi xuất mà nói dốc thì không có bằng chứng, không được. Phải có bằng chứng. Chúng ta học cái gì phải có bằng chứng, nghiên cứu rõ ràng. Không nên nghe suông mà không thực hiện, thì phải thấy rõ làm bằng cách nào, đi ra thế nào, về bằng cách nào, nó phải có đường lối rõ ràng. Cho nên đó là bằng chứng để người phàm mất để thấy thôi. Còn phần thiên liêng họ sẽ xác nhận một cách xác đáng hơn, và họ sẽ kính nể hơn về phần thiên liêng. Thì đến đây tôi xin kết thúc các bạn nghiên cứu và để thực hiện sự thiên liêng. Thì phương pháp này rất hữu ích cho cơ thể và rất hữu ích cho gia đình, kinh tế, bất cứ việc gì cũng hỗ trợ cho tâm linh chúng ta tiến hóa và thuận thỏa. Nhưng mà giai đoạn đầu thì luôn luôn nó có nghịch, vì chúng ta sống trong cái phàm cõi tham ô đủ thứ. Và bây giờ ngưng tham thì gia đình sẽ đói, chứ kỳ thật chúng ta đang được Thượng Đế nuôi dưỡng, chứ không phải là chúng ta có khả năng nuôi dưỡng người khác. Cho nên phải hiểu rằng tất cả Thượng Đế đã an bài cho các bạn không có khả năng. Chúng ta phải ở trong cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, không có một người nào tránh khỏi được cái nguyên lý này. Cho nên chúng ta chỉ chấp nhận học hỏi và tiến hóa. Nên tôi mong rằng các bạn nên nghiên cứu kỹ hơn và thực hiện sáng suốt hơn, và đừng đem cái đạo mà lợi dụng phỉnh đời rồi nói cái chuyện ảo tưởng. Cho nên tôi đem tất cả những cái khả năng mà tôi lượm lặt được trình bày cho các bạn, và mong các bạn sẽ lượm lặt nhiều cái hay hơn và trình bày cho chúng sanh tại thế, đừng bị lừa gạt nữa. Chính họ phải chịu trách nhiệm thực hành, vì họ là con của Thượng Đế, phải quy về với nguồn cội, đó là chánh giác. Cho nên không nên rằng nói là chỉ ông Phật lớn hơn hết, không có Thượng Đế, không có Đấng Tạo Hóa làm có chúng sanh mà tu thành Phật. Cho nên đừng có phụ lòng Thượng Đế. Người thế gian nhiều khi cho ăn học coi khinh thường cha mẹ, đó là đáng tội, bất hiếu. Chúng ta không nên thực hiện điều bất hiếu. Có cha mẹ mới có chúng ta ngồi đây đàm đạo, có trời đất mới có chúng sanh để học hỏi tu tiến. Cho nên chúng ta phải biết rằng Đấng Thượng Đế là Đấng duy nhất cả càn khôn vũ trụ. Cho nên Ngọc Bảo Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là cha của muôn loài vạn vật. Khi mà chúng ta ý thức được là chúng ta chung trong một gia đình, cơ hội tiến hóa chung để xây dựng tâm linh cho cả càn khôn vũ trụ. Bây giờ chúng ta mới thấy rõ rằng cùng cha ao mẹ Thượng Đế đã ban bố cho chúng ta, và chúng ta đã phụ lòng Ngài rất nhiều, trì trệ vì sự tham muốn chậm trễ, vì của cái, vì sự tranh chấp và không tiến theo được. Cho nên chúng ta ý thức rồi, chúng ta phải buông bỏ và phải từ bỏ những cái hành động bất chánh đó để tới cái sự sáng suốt vô cùng mà Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, phải giữ lấy để tiến. không nên trì trệ nữa, phải cố gắng thực hiện thì khi được. Vì cơ hội cuối cùng này, rồi các bạn sẽ thấy có những sự biến chuyển cả toàn cầu. Rồi lúc đó ăn năn tiếc rất muộn. Cho nên có cơ hội chính bản thân tôi trình bày, và tôi đã thực hiện và tôi đã chứng nghiệm được cõi hư vô cũng như hiện tại, và đem ra những cái thực chất cho các bạn thấy. Các bạn nên cố gắng nghiên cứu và một truyền cho 10 cũng đủ rồi. Chúng ta không có phải lợi dụng cái đạo để mà sống, nhưng mà chúng ta thật sự sống trong tình thương của Thượng Đế và để trở về với căn bản của Thượng Đế. Cái đó là căn bản. Cho nên các bạn không nên nhầm lẫn thiếu gì đạo giáo tại thế gian, bán đạo mà ăn. Chính các bạn cũng đã bị phải, mà tôi cũng người đã bị phải. Rồi chúng ta mới ăn năn, mới tìm một cái đường lối thoát cho chính mình. Cho nên tất cả đều công khai để nghiên cứu, để thực hiện tình thương và đạo đức. Cảm ơn các bạn.
Thưa thầy, như vậy thì cái brain của con người, cái bộ óc của con người với lại cái trí tuệ mà thầy nói trí tuệ tâm linh là một đó, thì hai cái đó nó liên hệ như thế nào?
Rờ má được là phần âm, nhưng mà nó có chỗ để chứa từ cái phần âm mà tiến qua tới từ trượt tiến tới thanh. Cái rờ má được là trượt, nhưng mà cái tim bây giờ anh rờ đây được là cái tim này. Nhưng mà người tu đạo cái tim ở đây, cái luồng điển mà nó trục tập trung rồi nó lên đây, thì cái phần liên hệ đó nhưng mà đi tới chỗ bất diệt.
Chứ người tu mới biết được như vậy, nhưng mà thật ra khoa học ngày nay cho con người không tu, họ chỉ học khoa học, họ đến trường học cũng biết là cái ly này là từ cái cát làm ra. Và
nó xảy ra cũng như cái đám cát, như bây giờ anh ngồi đó nói chuyện, tôi nói cát anh thấy cát rồi, thấy cái bãi ở đó, thấy cái nơi điêu luyện, rồi anh thấy cái luật nhân quả nhồi quả của con người cũng không khác gì cái ly. Con người bị ở thế gian đây bị nhồi quả qua nhiều kiếp khổ cực này kia nọ mới thăng qua, mới hiểu tới đạo pháp. Nó đi lần lần, nó đi vô thì sao. Còn người khoa học á thì họ biết, chừng nào mà động tới cuốn sách họ nói là cái này chế vô kia nọ, nhưng mà trong này nó chưa có mở, nó không có mở. Chừng nào động nó mở trong cái thức tự nhiên, nó nhìn cho nó thấy cảnh đi, con mắt nhìn trong cái thức này nó thấy cảnh, cái minh cảnh đại nó mở nó thấy. Cho nên phải tu luyện rồi cái mình ngồi mình thấy, à cái chuyện này tại sao người ta tới người ta chửi ông mà ông không nhận, thì mình thấy cái hậu quả của nó. Thì nhờ đó nó mới gỡ rối cho cái tâm bấn loạn, và cái thức nó phải bừng sáng lên, nó trở về với chân thức của chính nó. Thức là cái sự hiểu biết đó. Cái sự hiểu biết của khoa học là anh phải cùng vô trường rồi anh lục sách anh chứng minh. Nhưng mà cái căn bản á, từ cái thức ở bên trong này mà phát hiện ra là nó ở trong cái sách này là chép sau, của cái chánh là ở bên trong, nó ở trong thanh tịnh của anh. Nhưng mà chưa về với thanh tịnh á thì mình phải cần dựa trong sách này kia thế nào. Còn mình thanh tịnh rồi mình sử dụng direct rồi, trực tiếp rồi, nó tự nhiên thấy. Thành ra của người với ông tiên, ông Phật không có xa nhau. Mà người đời bây giờ người ta nói chuột xem bây giờ làm sao đem ông Phật xuống. Thì thật Phật tâm cũng trong mình mà ma quỷ cũng trong mình. Vì mình chưa đào sâu vô tâm để mình thấy. Để nói tóm tắt là sự thấy, nó thấy cái thấy. Anh nghe hiểu cái chỗ này. Bởi vì văn tự thế gian chưa không có hết. Sự thấy, nó thấy cái thấy. Cũng như tự nhiên ngồi cái người đó nó nói. À, cha giảng mà bây giờ con thấy rõ rồi, con thấy rõ vị thánh nào đang đứng ở chỗ này. Thì ông cha không nói thằng này loạn rồi. Thấy không? Hay là ông sư, ông đương giảng rồi tôi thấy vị Phật đang đứng. Thì ông thấy người này bệnh rồi. Nhưng mà xét lại đem tới bác sĩ dòm nữa, khối óc người này đang qua, không có bệnh, không có khùng. Thì nó đã mở bên trong. Cho nên cái chỗ bí mật thế gian kêu là bí mật mà công khai của trời đất là nó nằm bên trong tiềm thức của con người, không phải ở bên ngoài. Tiềm thức là cái chỗ nó nằm sâu ở trong, nó nằm sâu ở trong, ẩn tàng bên trong, mà mình không chịu moi nó ra thì mình không thấy. Bây giờ chúng ta bị khổ rồi đó, từ Việt Nam chạy qua đây này kia kia nọ, cái thức mình sâu hơn, sâu hơn những người sung sướng. Anh thấy không? Mình đụng chạm thực tế trong cái hoàn cảnh đó, mình biết cái chiều sâu của sự việc đó hơn, đau khổ hơn, mà trong đó tự thức. Đúng rồi, đúng trực tiếp là cái kinh vô tự đó. Người ta nói kinh vô tự là kinh không có có chữ nghĩa gì hết, đúng trong thực tế như vậy. Khi mà anh muốn trị cho cái bệnh thần kinh đó thì anh phải làm cái cách gì mà để cho nó khai thông lấy nó thì nó mau hết. Đụng thực tế, khi mà nó nằm nó hít thở là nó đụng thực tế với nguyên khí càng không vũ trụ. Nó không phải chờ viên thuốc tan ra, rồi tan ra thủy, thủy biến sinh khí, khí biến sinh sắc chuyển trong cơ thể nó. Cái đó chậm, còn ở đây nó trực tiếp. Nó phải đụng nó mới mở. Mà khi nó mở rồi, nó với cái to lớn này là một. Nó đem cái nguyên khí càng không vũ trụ là lớn lắm. Mà vô đụng rồi nó mở thì nó thấy cái này với cái kia là một. Tâm nó không có động nữa.
Xây dựng cho chính mình để tìm hiểu chấn động của càn khôn vũ trụ, chúng ta càng yêu quý cơ năng hiện hữu. Nhờ cơ năng hiện hữu kích động và phản động, nó dẫn tiến tâm linh chúng ta lui về thanh tịnh rõ ràng. Cái cuộc vui đó không bao giờ mất và không có bao giờ tỏa cho người từng trần gian hiện thực. Không có giấy mực nào viết được cái cuộc vui trong thanh tịnh. Cho nên các bạn cứ thiền đi, tham thiền đi, nhiều đi, rồi rốt cuộc các bạn đạt trong một giây phút thanh tịnh đó, các bạn thấy cuộc sống triền miên không sợ hãi và rất vui hòa với các giới. Đó là loài người đi học để làm gì? Học để xây dựng tới từng số quân bình sẵn có của chính mình. Mình là một khả năng trong vũ trụ mà không hiểu khả năng của chính mình. Chính mình là con người phải chịu trách nhiệm tự xây dựng tiến hóa, khai triển khối óc và ngũ tạng tâm linh của chúng ta rõ rệt. Rồi ta đâm ra mê tín lễ thuộc thì không có bao giờ phát triển được. Cho nên các bạn tu thiền này, các bạn sẽ đào sâu chân lý, chính bạn là chân lý. Những sự kích động và phản động trong bạn là trong vũ trụ phải có hết, nó tương đồng với nhau. Mà mình không có khai thác được, không có hòa tan nổi thì mình luôn luôn bị lệ thuộc quá. Thấy cái nào cũng hay hơn mình, mà chính chúng ta chưa đào sâu khả năng của chính mình. Mỗi người đều có một cái khối óc, có cơ tạng, là có một quốc gia, một cơ sở phong phú đầy đủ, không thiếu một món gì. Mà không chịu khai thác thì luôn luôn suốt đời không có, không dám làm việc cho chính mình, vun bồi tự ái, không dám làm việc cho chính mình, không chịu khai thác mình, rồi ôm một cục tự ái đó, rồi lệ thuộc ở ngoại cảnh, suốt đời hoang mang và không tiến hóa. Cho nên khai thác và tận dụng khả năng của chính mình thì thấy việc làm không bao giờ hết, không bao giờ có thất nghiệp. Khai triển thì không có nghiệp, giải mở xâm thông suốt, quán thông trụ hóa mọi việc, thì việc làm của chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ, mà càng ngày càng sáng suốt, càng thông minh, thật thà với chính mình. Lúc đó các bạn mới giàu lực lòng tha thứ và thương yêu. Hôm nay chúng ta có ngày chung hội để tìm hiểu lại. Chúng ta ngồi đây với khối óc không phải thể xác. Khối óc của mọi người tu tiến triển đến đâu? Điển là gì? Tâm là gì? Chánh tâm là điển tâm, phàm tâm là tim bằng thịt. Chấn động của tim bằng thịt là phàm tâm hay nghi ngờ và không có thật thà với chính mình. Còn trung tim bộ đầu, cái luồng điển đó là cái chân tâm, không bao giờ bị tiêu diệt. Mình không bị tiêu diệt, tại sao mình không chịu thật thà với chính mình? Lúc đó các bạn trở nên thật thà,
Mà khi các bạn trở nên thật thà rồi, các bạn mới thấy các bạn đã dối cha mấy chục năm. Chính mình gạt mình mấy chục năm. Không có thần thánh tiên Phật nào lừa gạt, chính mình đã lừa gạt mình. Cho nên phải tận dụng khả năng của chính mình, hướng về thanh tịnh để khai thác cái sở hữu của chính mình, hòa tan với cả không vũ trụ, thì nhiên hậu chúng ta mới dễ tha thứ và thương yêu đối với những người kế cận.
Chương 8, mùi vị của đạo. Kẻ ăn mặc miệng ngọt lưỡi còn dư vị. Lời nói của ta cũng như vậy, còn lời nói phàm tục nhạt nhẽo vô vị, vì tâm bị nhuốm lời dơ dáy, vị bẩn thiếu. Lời nói nhờ hương vị của đạo khiến tinh thần trong sạch. Lời nói miệng giống như ăn mà trúng độc, ói ra cũng chết. Chỉ nghe mà có thể phân biệt được chính với tà, dơ dáy và trong sạch, tiên thánh cùng ma quỷ. Cho nên chúng ta mùi đạo, cái mùi đạo không có nói ra được, chỉ giữ tâm thôi. Cho nên các bạn cấm khẩu là rất đúng, thanh tịnh để nghe. Phần nào thanh, phần nào trượt, phần nào tà, phần nào chết, ai là tiên, ai là tâm. Chỉ nhờ sự thanh tịnh quy không mới nhận định được. Mà tâm thức các bạn còn đứng về bên tay mặt hay đứng về bên tay trái thì không bao giờ các bạn nhận được. Phải quy không. Mà chỉ lấy cái gì để quy không? Là chân tánh, là điển quang ngay trong tim Bồ Đạo. Cái chân tánh của ngũ tạng chúng ta là điển. Sự hoạt động của cơ tạng cũng nhờ điển, tất cả là điển. Nhưng mà quy hội được điển rồi, chúng ta mới phân tách rõ ràng.
Chúng ta phải dứt khoát chuyện không cần thiết và thực hiện chuyện cần thiết thì trụ tâm thăng hoa tốt đẹp, đi tới vô cùng thoát nạn rõ rệt. Nạn do đâu mà có? Trượt mới hút nạn. Nếu chúng ta thanh lập cơ tạng, luồng điển hòa hợp với càn khôn vũ trụ thanh nhẹ thì đâu có nạn. Ngày đêm lo niệm Phật, lo tu, lo phát triển tâm thức của chính mình, cái đó kiểu chân giác rõ rệt, việc làm đứng đắn phải làm của mọi sanh linh tại thế. Bằng không sẽ trôi vạt khắp các nơi nhưng mà tìm không ra tâm đạo. Tâm đạo của vô vi ngay trung tim Bồ Đạo, luồng điển phát triển phát sáng ra kêu bằng tâm đạo. Do đâu mà có? Do công phu thực hành tự đạt chứ không ai cho. Nguyên lý sờ sờ trước mắt mà chúng ta không hội nhập nguyên lý thanh cao thanh nhẹ của bề trên, từ chừng nào chúng ta mới tiến tới được? Chúng ta nuôi dưỡng trượt thì càng ngày càng trượt. Các bạn lúc trẻ trung linh khí đầy đủ, bây giờ lớn tuổi mất linh khí. Nói đạo cũng hiểu nhưng mà u ơ không tiến. Ông ma lừa biến chiếm đoạt vị trí thanh tịnh của tâm linh rồi. Cho nên cần một pháp cứ trượt lưu thanh mới giải được độc tố trong người, giải được trượt khí, là con ma lười biến phải tự nó xa lìa và tâm thức sáng lạng dũng mãnh tu tiến. Do phương pháp cứ trượt lưu thanh trong thực hành tự đạt.
Cho nên tôi nói đừng làm thầy. Đồng nói chuyện như nãy giờ chúng ta nói là tôi học một phần ở trong đó. Tôi cảm nghĩ rằng tôi đang học nhờ các bạn ở xung quanh tôi học, và tất cả đều là thầy tôi. Tôi mới tiến bộ được. Chứ còn mình tưởng ta đây chẳng có ai hơn ta, thì làm sao tiến bộ? Chừng nào mới tiến bộ? Thấy không? Ngọc Hoàng Thượng Đế mà còn giáng xuống thế gian để ảnh hưởng cởi mở phàm tâm. Thế Ngọc Hoàng Thượng Đế thiếu cái gì mà phải xuống thế gian để làm gì? Chung đụng vô cái trượt làm gì? Thương yêu mình làm gì? Và Ngài muốn cứu mình. Phải đứng trong chung một hoàn cảnh mình mới dẫn mình đi lên. Đó, do cái ảnh hưởng thương yêu của Ngài mới đem mình đi lên. Cho nên cái tuần rồi kêu bằng chấn giác thương yêu ở chỗ đó. Ngài là chấn tại sao này? Ngài là thanh tại sao này mình phải thương yêu mình? Đi cứu mình. Đi cứu mình Ngài phải lăn vô trong cái của mình có. Thế chưa? Mới đem mình đi lên.
Cho con người ta sung sướng, tội gì mà người ta phải đi làm việc cho mình. Nhưng mà vì thương yêu để đưa mình đi lên. Cho nên những người tu đó nó không có cái đó, nó không có cái hạnh đó. Rồi ta đây, ta tu cao rồi, ta muốn sai ai ta sai. À, rồi bạn đạo đừng biết nó lên cái nó nữa. Thấy không, tôi tu cao nghe không. Rồi nó mới dốc thêm. Còn đi vì tánh giác thương yêu, nó phải hòa mình với con thú, nó cũng phải hòa mình. Nó phải thương yêu, nó phải nâng đỡ, nó mới đem người ta lên được. Nó phải trung đựng trong cái hoàn cảnh đó mới đem người ta lên được. Đó, mới kêu bằng tánh giác thương yêu nó khác hơn, phàm tâm thương yêu khác hơn. Hai cái khác.